Thành ra chính đó đó mà đây tức là Đức Phật Thích Ca tùy theo duyên của mọi người. Những ai mà quý pháp, quý đạo và thấy ra được đâu là cái nơi để mà nuôi dưỡng cái đạo đó cho đến khi thành quả, và nơi nào là nơi mình cần phải tránh coi chừng, thì các vị đó đều thấy là phải tìm đến những nơi có Phật, có pháp, có tăng để nương náu. Thành ra thực sự ra một khi mà các cái pháp môn sinh đâu xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc, sinh lên cực lạc để gặp Phật A Di Đà, thực ra cái nghĩa của nó cũng đều là tìm nơi quy y nương tựa, tìm nơi nương tựa quy y cho cái thiện căn, cho cái chủng tử đạo của mình được tăng trưởng. Và những vị đó đều ý thức một điều là sống trong cái cuộc sống luân hồi, nó đầy tất cả những cái duyên đó để nó chướng ngại và nó phá đi. Mình học lúc đầu nói về bốn ma. Chính cái thân mình ở trong cái cõi này nó đã là ngũ ấm ma rồi. Rồi nó có thiên ma, rồi nó có tử ma, và nó có phiền não ma. Nó có bốn ma như vậy, mình hệ thuộc như vậy. Thật sự mà nói, như hôm trước mình nghe đó, mình muốn lập được cái tâm nguyện của Bồ Tát nó khó không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái ý nghĩa khó khăn đó, nó như là mình nghe cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất thối thất Bồ Đề Tâm, để mình thấy là quả thật Bồ Đề Tâm, có Bồ Đề Tâm bất thối, có Bồ Đề Tâm được kêu là Bồ Tát, nhưng mà phải là bất thối Bồ Tát. Còn thối chuyển tâm như vậy thì mình đi con đường khác rồi, thì mình thấy nó quá khó. Thì sở dĩ mình thấy nó quá khó đó là bởi vì mình không biết cái phương tiện để làm tăng trưởng. Mình cứ nghĩ là mình cứ sống trong cuộc đời như vậy, mình cứ dùng cái ý muốn của mình. Tức là mình muốn làm thiện, mình muốn theo đạo, mình muốn hành Bồ Tát đạo, mình cứ nghĩ là mình muốn là mình làm được. Tại vì mình nghĩ như vậy, đến khi mà mình nghe cái pháp ra, mình bảo thôi chết, cái này không thể làm nổi. Rồi mình cũng nghĩ là bắt buộc phải là mình làm. Nói giờ mình làm không nổi thì sao mình theo. Nhưng mà khi mình học pháp thì mình sẽ biết rằng là muốn hành Bồ Tát đạo, muốn lập được cái Bồ Đề Tâm kiên cố, phải phụng sự chư Phật, phải sinh vào cõi Phật, phải gặp Phật rất nhiều đời nhiều kiếp, phải gặp thiện trí thức, phải học hỏi Phật pháp nơi đó. Mình phải như vậy, từ từ mình mới xây dựng cái tâm đó. Nếu mình thiếu những cái công đức đó thì mình đụng chặn một cái là mình thối tâm liền. Cho nên chính vì vậy mà mình mà không tin có các cõi Phật thì tức có nghĩa là, hay là mình nói là mình cho rằng không có các cõi Phật, thì có nghĩa mình cho rằng Phật không có phương tiện để độ chúng sinh. Mà nếu mà mình cho rằng Phật không có phương tiện để độ chúng sinh thì tức là mình cho rằng Phật không có từ bi, không có từ bi viên mãn. Một người có tình thương viên mãn, người ta phải tìm đủ cách, và người ta phải có đủ cái cách để cứu. Bây giờ Phật không có từ bi viên mãn, vậy Phật đó chỉ là một vị thanh văn, tức là chỉ lợi mình thôi. Còn khi mà mình đã nói là Phật có đại từ đại bi, Phật có đủ phương tiện, thì dĩ nhiên Phật có đủ phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thì tại sao phương tiện nó ở đâu nếu mà không có các cõi Phật? Mà không có các cõi Phật thì Phật Thích Ca phải luôn luôn trụ ở cõi này, đừng có nhập diệt. Không có các nơi khác để mình nương nữa, thì Phật phải ở đây để gánh mình chứ. Phật là cái người, mình đâu có biết đạo Phật, Phật là cái người khai đường ra, chỉ lối, xong rồi nhập diệt mất. Rồi mình muốn đi đâu đi hả? Mình biết đâu mình tiến bước, mình đi đến đâu rồi mình không đủ sức đi gì thì làm sao? Thì kết luận cách là chê mình hả? Thì như vậy là từ bi nó ở đâu? Cho nên thực sự ra nó mình phải biết rằng là chính vì có cung trời Đâu Xuất, có Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời Đâu Xuất và sẽ thành Phật trong tương lai. Chính vì trong địa ngục có đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà chính vì ngay hiện tại bây giờ ở phương Tây có Phật A Di Đà thuyết pháp và mình có thể sinh về nơi đó được, cho nên Phật Thích Ca mới nhập diệt và mới nói các cái kinh nó ra. Thì các kinh đó nó đều nói lên cái tâm nguyện độ sinh của Đức Phật Thích Ca một cách viên mãn. Thì ra đó là vì vậy cho nên mình phải nghe để mà nhận định về các cái kinh điển đó và các cái vị Phật Bồ Tát trong tương lai. Thực ra cũng chỉ vì cái tương lai sự nghiệp đạo của mình, tức là sự nghiệp giải thoát khỏi khổ đau của mình thôi. Thì cực lạc thế giới có cái đặc điểm rất đặc biệt. Dù gì chăng nữa, nó nói về cõi Phật mà nói đến cái mức gọi là tột cùng thì nó không cùng. Nhưng mà trong cái thời của Phật Thích Ca nói pháp, trong những kinh điển Phật Thích Ca nói nhiều thế giới Phật, nhưng mỗi lần mà nói đến trang nghiêm thì phải nhắc đến cực lạc thế giới. Cho dù rằng là ở Đông Phương á, Tịnh Lưu Ly thế giới của Dược Sư Phật á, cũng trang nghiêm vô cùng, nhưng mình không có nghe nói rằng là cái trang nghiêm, tức là cái đẹp á, trang nghiêm có nghĩa là đẹp á. Cái đẹp của cực lạc thế giới cũng giống như cái đẹp của cõi nước Tịnh Lưu Ly, mà luôn luôn mình nghe là ngược lại. Khi mà nói về trang nghiêm của các cõi Phật khác thì luôn luôn nói cũng như là tịnh độ vậy, cũng như cực lạc thế giới của A-di-đà vậy. Cực lạc thế giới của A-di-đà như là một cái tiêu chuẩn, một cái mẫu để tất cả so sánh với cực lạc thế giới. Thì cái điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì mình cũng thấy một điều này ở trong kinh Dược Sư này. Khi Đức Phật nói về Dược Sư Phật, Đức Phật nói về công năng cứu độ của Dược Sư Phật, và Đức Phật nói về cảnh giới trang nghiêm của cõi Tịnh Lưu Ly của Dược Sư Phật. Thế nhưng mà mình thấy rõ ràng trong đó cũng nói trong những công năng của Dược Sư Phật, có một cái công năng nghe danh hiệu á, là ai mà nguyện sinh về cực lạc thế giới mà chưa có chắc, mà nghe được danh hiệu của Dược Sư Phật, thì khi lâm chung sẽ có 8 Bồ Tát hiện ra đưa người đó về cực lạc thế giới. Tức là Phật Dược Sư cũng trợ giúp cho người ta sinh về cực lạc thế giới. Rồi mỗi lần nói chư Phật ca ngợi tán thán cõi Phật nào thì cũng đều nói là ca ngợi tán thán cực lạc thế giới. Ở trong kinh A-di-đà nói là 10 phương thế giới, mà chỉ nói gọn thành 6 phương thôi, đều chư vô lượng vô biên chư Phật đều ca ngợi và đều khuyến khích chúng sinh của cõi mình tin và sinh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới tại sao mà có cái đó? Nói cõi Phật thì có thể nói đôi khi trang nghiêm cũng bằng nhau, nhưng mà tại sao cực lạc thế giới lại cứ được ca ngợi tán thán? Rồi đó là do đại nguyện của Phật A Di Đà. Rồi vì cái nguyện nó là nhân, bây giờ nó thành quả, thành ra được như vậy. Phật A Di Đà nguyện là bao giờ thành Phật, cái cõi của mình, cái danh hiệu của mình luôn luôn được 10 phương chư Phật ca ngợi tán thán. Và cái nguyện của Phật A Di Đà đó là nghĩa là thành Phật đó, thành lập cõi tịnh độ như vậy á, là để cho chúng sinh được vãng sinh về. Thế cho nên chư Phật ở các quốc độ khác thường khuyến khích chúng sinh cõi mình sinh về đó. Cái lý do nó như vậy. Thì giờ mình biết rằng là thực sự mình gặp duyên gặp Phật Pháp Tăng, gặp Tam Bảo, mình trở thành người Phật tử. Và mình đã nghe mấy bữa trước là thực sự cái sự quy y của mình nó có một cái ý nghĩa rất là ngoài sức tưởng tượng. Không phải chỉ để là một con người có tín ngưỡng, có tôn giáo,